Cho nên khi đến đó là tôi phải nhắc nhở mọi người là phải phát nguyện tâm, không cầu gì hết, cầu thành Phật, độ chúng sinh. Phải cầu như vậy, như vậy nó mới đúng là đại thừa đệ tử. Như vậy nó mới gọi rằng là sư tử con, và nó mới đúng cái bản hoài của Đức Phật. Thì như vậy nó thì mới là không có uổng phí một đời học Phật của mình, hay là một lần đi hành hương của mình. Tại vì dĩ nhiên mình cũng phải chịu nhiều cái tốn kém, nhiều cái gian khổ, chịu nhiều cái lắm. Cho nên có biết nhiều người trong cái phái đoàn đó mà đi thấy khổ thì cực, có một cái phát ngôn tôi là chắc thôi đi một lần thôi là tôi tự liệt. Thế nên đừng bao giờ nói như vậy, mà phải nói rằng là sẽ trở lại, sẽ trở lại. Mà đừng bao giờ là nói là tôi chỉ một lần. Và như vậy tức là cái tâm hành hương của mình còn yếu lắm. Cái tâm của mình, tâm thần của mình đến cái đối với lại cái quả vị của sự giải thoát hay sự độ chúng sinh nó còn yếu ớt vô cùng. Mình phải nghĩ rằng là để độ chúng sinh một cái gian khổ như vậy mà nhằm cái gì, không nhằm gì hết. Vài ba người cùi ngay bà sơ bên Thiên Chúa, bà nuôi hoài hay bà lau cả những cái vết lở cho người ta nữa, có sao đâu. Mình đệ tử đại thừa Phật pháp mà chịu cũng được, người sao độ sinh. Vài ba cái bụi bẩm gì mình phải nghĩ, mà mình thấy thương Đức Phật ngày xưa đi xe ngựa xe gì nó chạy ngang bụi bẩm hơn nhiều, đâu cũng có đường nhựa đường gì. Bây giờ mình nhìn những cái thôn xóm, cái đời sống của cái thế giới đó thì mình biết Đức Phật ngày xưa đi bộ không à, ở trong những cái cảnh giới đó ngài tu tập như thế nào, ngài độ hóa thế nào. Mình thấy như vậy thì mình thấy khổ đó, mình chia sẻ một phần nào với ngài, chứ không phải thấy cái đó để mà ghê gớm. Mà ghê gớm á, nếu thực sự ghê gớm thì phải nghĩ, mình phải phục tức tập hơn nữa. Một khi như thế thì tự nhiên là đối với mình nó không có trở ngại mảy may nào hết á. Không có một cái gì là chướng ngại được cái tâm của mình. Thành thử chính tại vì như vậy, người Phật tử tính là không bao giờ nghĩ đến cái chuyện mà rằng là thành Phật độ chúng sinh, tức là tâm chưa có đại thừa mảy may nào hết á. Mà là Phật pháp không biết là cái thừa gì không hiểu. Chứ chắc chắn phải đại thừa, mà cũng chưa đủ để làm tiểu thừa đâu, chưa đủ. Mà tôi chưa nghĩ ra là thừa gì hết, mình phải nghĩ là một cái tên, là cái thừa gì đó. Và chưa bao giờ nghĩ chuyện đó, mà chưa bao giờ hiểu được những cái sự tu tập thành Phật đó. Nó lợi lạc thế nào, và nó là cứu cánh thế nào, và tu tập thì phải phát tâm thế nào, giới là để làm cái gì, hoàn toàn không biết. Và cho nên rất nhiều người Phật tử nói như vậy, tôi chưa tu đâu, tại vì tôi còn nợ hồng trần nhiều lắm, đợi tôi trả bớt nợ trần gian rồi tôi mới tu được. Mà tu là để trả nợ trần gian, còn mà sống ở ngoài đời một ngày là thêm nợ. Tu là chỉ để trả những cái nợ đó thôi, mà mình lại bảo là đợi tôi hết cái nợ trần gian mà để cho tôi khá. Lý do gì mà mình không dám thọ giới? Là bởi vì cái tâm phân tích cho rõ là cái tâm tham dục của mình. Cái tâm tham dục của mình không cho phép mình thọ giới, bởi vì mình sẽ thấy là mình chịu không nổi, mình không thể thiếu những cái món dục nói trên. Thì cái tâm tham dục của mình ngăn cản không cho mình thọ giới, mà mình lại bảo đợi chừng nào tôi khá. Cái tâm tham dục của mình không chiến đấu thì mỗi ngày nó mỗi mạnh. Không có ai chán dục bao giờ, mặc dù dục ê chề, mặc dù dục cả bao nhiêu kiếp, mặc dù dục cả bao nhiêu năm trong đời này rồi, mà chưa ai chán cái dục hết. Cái dục nó đáng sợ như vậy, mà mình lại bảo rằng là đợi từ nào tôi hết cái đó cái đã, hết dục cái đã rồi thì tôi thọ giới. Thọ giới là để chiết tấu, thọ giới là để khắc chế, để cai ấy, để khắc chế những cái dục vọng nó trên. Mà khắc chế, tại sao khắc chế? Tại vì chính những cái dục vọng nó đưa mình đến cái con đường mà trầm kha, con đường đọa lạc, con đường đau khổ cho mình và cho chúng sinh. Cho nên chính vì vậy mình phải chiến đấu với nó. Mà mình lại lý luận rằng là để khá cái đã, mà không thọ giới không có khá. Thọ giới rồi chưa chắc đã khá, huống hồ rằng là không thọ. Cho nên những tay không thọ mà bị đặt cười những tay thọ, là thọ mà giữ được. Cái người thọ mà giữ được còn khá, cái người không dám thọ. cái người kia còn là người chiến đấu nhưng mà đấu thua, còn cái anh kia là anh trốn lính, trốn quân dịch, mà cười với anh mà bại trận, mà bị đặt đi lính mà đánh thua. Quá, đi lính thì nó có hai chuyện xảy ra, một là thua, hai là thắng, mà thua cũng hào hùng, mà thắng thì vinh quang, mà có thua cũng hào hùng, còn hơn là trốn quân dịch, trốn chui trốn nhủi, không dám đương đầu, mà lại cường ngược, mà lại phê bình. Năng lẽ cái đó phải là một cái hồ của mình, một cái xấu hổ của mình. Tại đó là người Phật tử mà không dám đương đầu, không dám phát tâm, không dám thọ giới pháp của Bồ Tát, tức là cái sự thiện, mà không dám làm điều thiện, không dám thọ cái thiện, tức là cái thiện mà vì chúng sinh, mà không dám thọ chuyện thiện, không dám làm điều phải, mà không dám thọ điều thiện mà làm điều phải, thì tất nhiên phải là bậy rồi. Mà bậy thế mà lại mở miệng nó bình phẩm cái thiện và cái phải, thì biết cái gì đâu để mà bình phẩm, thì đã tội rồi còn tạo thêm tội nữa. Đã cái tội là cái tội hèn nhát rồi, mà còn tạo thêm một cái tội nữa là phê bình tầm bậy tầm bạ, là phê bình kẻ hơn mình, tức là có nghĩa là tăng thượng mạng, chứ còn thêm cái tội nữa. Cho nên đã biết là mình khiếp nhược như vậy mà kẻ kia nó can đảm, mình nó dám thọ, nó dám chiến đấu, thì mình phải kính kính trọng nó chứ, mình phải kính phục chứ, mình phải tán thán mà anh có vậy sinh ra nên tôi chết ngát lắm. Thì nói như thế nó còn có cái phước là biết kính trọng cái giới pháp nơi trên, nó biết kính trọng cái giới đó mà đời sau có thể được, còn do khinh lờn cho nên mãi mãi xa lìa nó, và mãi mãi xa lìa nó cho nên không bao giờ được cứu ấy. Cho nên mãi mãi chỉ là một phàm phu khiếp hèn, rồi sinh tâm ganh tị, sinh tâm ganh tị với những cái người mà người ta có thành quả hơn mình, đó mới chính là phàm phu. Và những kẻ đó thì không thể gọi là Phật tử được, lại không biết gì đạo Phật mà cũng không có tu, không biết đạo Phật mà không có tu hành mảy may nào hết, cũng không kể được là Phật tử, mà không có làm gì được cho ai hết, bởi vì phát tâm làm cho người không dám phát tâm mà. Và như vậy không đủ tư cách để nói đến cái chuyện thiện ác của người khác, nên mình cứ suy luận là như vậy. Thế thì khi mà đã tự xưng là Phật tử thì phải có một cái sự hùng lực và dũng mãnh, mà phải phát tâm cầu thành Phật. Chứ người Phật tử nào cũng phát tâm cầu thành Phật thì Phật pháp nó mới mạnh được. Thì do vì cái phát tâm cầu hết như vậy cho nên người nào cũng phát sinh một cái tâm cao thượng. Mà phát sinh cái tâm cao thượng thì không ít thì nhiều nó cũng là một cái nhân ở trong cái đời sau. Cũng giống như mình thấy trong kinh Hiền Ngu nói chuyện với ông già mà cọp đuổi mà sợ quá mà cứ Nam Mô Phật, Nam Mô Pháp, Nam Mô Tăng rồi kêu trong đức sợ. Thế mà trải qua đến bao nhiêu đời sau, vì phát tâm quá trễ và phát tâm quá nhỏ, cho nên khi cái quả nó xảy ra cũng muộn màng. Muộn là lâu lắm mới xảy ra, nó là gặp được một Đức Phật khác là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Muộn là đã như vậy rồi, mà trong cái đời muộn nó lại bị muộn nữa, tức là già nua rồi mới được biết đến Đức Phật. Chính vì vậy mà bị sao lại xuất bị một kiền liên từ khước không cho tu, phải trên 60 tuổi rồi. Nhưng mà sau đó Đức Phật thuyết pháp cho ông ta nghe, chứng A-la-hán quả. Đức Phật cho xuất gia thành A-la-hán tăng. Mà khi mà mấy ngài cái hỏi nhân duyên, Đức Phật mới kể. Tuy nó muộn mà nó thành. Thế thì mình biết chỉ một câu Nam Mô Phật, Nam Mô Pháp, Nam Mô Tăng mà còn thành tựu, dù là trễ nãy. Huống hồ là pháp Bồ Đề Tâm, cầu thành Phật đạo, cầu độ chúng sinh mà lại thường pháp. Cho nên tất nhiên trong mọi cái sự cầu nguyện của chúng sinh, mà nhất là của Phật tử, là Phật tử mà hô là đại thừa Phật pháp nữa, thì cái sự cầu nguyện của mình là luôn luôn mình thấy trong cái bài cầu nguyện mà công đức từ thắng hạnh ấy, mình thấy toàn là cho chúng sinh, mình và cùng đồng với chúng sinh không, cho đến cuối cùng là đều thành Phật đạo là cái tốt cao nhất. Và tất cả những cái phước thù thắng nào cũng đều hồi hướng, và hồi hướng cũng chỉ quy kết đến cái gì, đến một cái phước tiêu tam chướng, cái phước là cái phước trừ phiền não. Cho nên không phải mình khỏe là mình được an lạc, không phải mình bệnh là mình bị phiền não, khỏe cũng phiền não. Cho nên vì vậy cái mục đích không phải là để khỏe, mà cái mục đích là để tiêu tam chướng, để trừ phiền não. Khi mà không có phiền não thì khỏe và bệnh đồng nhau. Nghĩ kỹ. Nếu mà mình không có phiền não nữa thì mình đâu có sợ cái gì bệnh. Nếu không có phiền não thì mình có sợ gì bệnh hết. Mình sợ cái phiền não của bệnh mà mình quên đi cái phiền não của mình. Tính mình dễ quên quá. Phải mình chủ quan. Khi mình ngắm kỹ, bệnh có cái phiền não của bệnh mà mạnh có cái phiền não của mạnh. Chứ đâu phải mạnh không phiền não đâu. Trong suốt bao nhiêu năm trường mình sống mình mạnh khỏe lắm, mình có phiền não có chứ. Hello. Nhiều lắm. Lúc bệnh có cái phiền não của bệnh, nhưng mà để được lại cái là bao nhiêu kẻ thù mình nó bỏ quên hết hận thù, nó thương. Nó tới nó thăm. Thật chứ. Tha thứ hết á. Thương hết. Cảm động. Mà lúc bình thường thì chết lắm. Trông chứ chết rồi. Mà cái lúc mà mình bệnh chết thiệt á thì mọi người đều thương. Tới thì tôi ai cũng kể lể chuyện tốt thôi mà. Tôi nhớ hồi đó ông thế này ông thế kia tốt. Để ý xem. Thế thì chính cái cứu cánh đó, mình cầu nó là không phải ở đó. Tại vì mình cứ quên như những cái như thế. Mình cái ngã của mình nó phân biệt dữ quá. Nó phân biệt dữ quá cho nên mình chỉ có cầu cho cái ngã của mình. Nhưng mà như nãy tôi nói, cái ngã là bởi vì nó đã phân biệt mạnh như vậy rồi, cho nên nó không xa mà cái này nó cũng xa với cái kia. Mà cái này lại là nhân để sinh cái kia. Cho nên cầu cái này là cầu cái nhân để sinh cái họa kia. Chắc chắn như vậy. Cầu phúc, mà phúc là mối của họa. Họa là mối của phúc. Những cái chuyện ngụ ngôn mà Đức Phật kể hai chị em, câu họa của phúc mà tôi có thường kể rồi. Cho nên cái căn bản đó là cầu làm sao cho hết phiền não. Chứ không phải nơi cái này. Tại vì cái hết phiền não đó là cái hết phiền não đó là cái trí tuệ. Mà hết cái phiền não đó là cho cả mình lẫn chúng sinh. Tại vì mình mà muốn hết phiền não thực sự là phiền não nội, phiền não ngoại, cũng như là nội ma, ngoại ma vậy. Phiền não nội là tự nơi cái sự vô minh tham sân si của mình, nó hành khổ mình. Phiền não ngoại là những cái vô minh tham sân si của những kẻ khác làm mình, não hại mình. Hay là nói một cách mà một cái gián tiếp, một cái trực tiếp. Cái trực tiếp từ mình gây ra, cái gián tiếp do người gây tới. Cái trực tiếp gọi là nội, cái gián tiếp gọi là ngoại. Cho nên mình chỉ có thể được bình yên là khi nào chúng sinh nó cũng giác ngộ như mình. Mình giác ngộ, chúng sinh giác ngộ. Đó. Thì bình yên. Tức là mình với mọi người hòa hợp. Mình và mọi người đều tốt lành. Cho nên nó ba cái yếu tố để mà hạnh phúc nó hiển bày là mình, chúng sinh và cảnh giới. Ba yếu tố đều phải tốt. Một mình thôi chưa đủ. Một mình thôi mình vẫn bận tâm. Phải bận tâm là vì chúng sinh đau khổ. Vì thân của mình đau khổ. Mọi người đau khổ. Mình cầu cái an nào có thể được. Ở trên trần gian này mình ngẫm lại coi. Làm sao mình an? Bây giờ mình cầu cho tôi được an. Mình an rồi. Nhưng mà chồng mình, con mình, cha mình, mẹ mình bất an, mình có an không? Cho nên mình cầu mà đổi cái thành cầu hết cho chúng sinh à? Tại giờ mình cầu mình phải nói là cầu nguyện cho con, bố mẹ con cái con, trai con gái, cháu nội cháu ngoại, cháu lớn cháu nhỏ và hàng xóm xa gần, xong rồi nghĩ đi nghĩ lại mà không, mà cái thằng hàng xóm kia nó cứ gây ông bố mình hoài, cho nên cầu cho thằng đó nó an nữa. Rồi mình hồi cầu hết chúng sinh. Thế cho nên là phải hết chúng sinh an thì mình mới an. Và mình cũng mình an chúng sinh, hết chúng sinh an. Còn cầu cá nhân mình an nó phiền não nó vẫn còn. Mình an đây là mình an gì thì mình nghĩ là giỏi lắm là mình được khỏe. Mà có khi mình được khỏe mình phiền não mình quên đi mất cái là ủa mình đang khỏe sao phiền não ta. Rồi mình cầu cho mình giàu. Có khi mình quên đi là mình nghĩ là ủa mình đang giàu mà sao mình phiền não ta. Như vậy mình biết là bản chất phiền não là phiền não chứ còn không có cách gì mà. Cho nên cái an nó là phải thành Phật và độ chúng sinh mới an. Phải thành Phật và độ chúng sinh mới an. Mà chỉ có một cách siêu ra khỏi tất cả mọi cái khổ đau đó là bao giờ mình an, là bao giờ mình thành Phật và độ chúng sinh. Cho nên mình cầu an đuối chả, mình hãy cầu cho chúng sinh. Chúng sinh an tự nhiên mình an. Khi mình cầu chúng sinh nó là một cái thiện pháp mình hành. Mà hành thiện pháp thì tự nhiên nó được cái thiện quả. Cho nên cầu chúng sinh nó là thực hiện cái thiện pháp. mà cầu cho chúng sinh an thì tự nhiên mình được an. Tại vì chúng sinh được tốt hết thì tự nhiên mình được như ý. Còn mình thể nào được như ý giữa một cái đám người vô minh? Cho nên nhìn đi nhìn lại một đổi hết, thì cái phương pháp mình cầu an hay cầu siêu đó chính là cầu nguyện cho chúng sinh, và cầu cho mình thành Phật, và cầu mình độ chúng sinh. Cho nên nhìn chung đi lại là chỉ có phát của đệ tâm, và luôn luôn người Phật tử luôn luôn phát nguyện cầu bất cứ cái gì vậy. Thế khi mình đúng nghĩa người Phật tử hôm nay chỉ đi hết cầu đó, là phát của đệ tâm, là chỉ cầu thành Phật và độ chúng sinh, nhất quyết không cầu gì khác. Và khi tự nhiên mình cầu như thế thì tự nhiên cái lực nó mới mạnh, và cái lực nó mạnh thì phước báo nó trổ. Và mình cầu những gì nó đều không phải cứu cánh hết, tại vì làm thế nào mình cũng bị phiền não hết. Mình giàu mình cũng có phiền não, mà mình nghèo mình cũng có phiền não, mà mình làm sao nó cũng có phiền não hết. Mà hễ cứ trừ được hết phiền não, tiêu được ba chướng, trừ được phiền não đó, tức là bắt đầu được an ở đó. Rồi làm sao mà chứng đắc được trí tuệ, liễu giải được tất cả. Thì mình thấy mình chung quy mình hồi hướng cái gì, mình chỉ cầu những cái chuyện cầu được cái huệ duy nhất là huệ thành Phật, cầu được cái phước duy nhất là cái phước được an. An nó là diệt phiền não, diệt phiền não thì an thôi. Thế thì chính vì cái lý lẽ nói trên như vậy nó mà người Phật tử mình nó thực sự ra thì cần phải có nhiều cái sửa sai lắm. Giống như là ngày xưa mà ngài Thái Hư đại sư mà đòi cải cách Phật giáo ở bên Trung Hoa đó, lại cho rằng là cái tín ngưỡng của người Phật tử nó bị lai căng nhiều quá, nó bị hay là hù lậu. Tức là họ có những cái quan niệm mà nó không có thuần Phật giáo, mà nó đi sai lầm. Cho đến bây giờ ngài Ấn Thuận cũng than, ngài Ấn Thuận cũng bảo là cái khi ngài nói đến tinh thần của Đức Phật Di Lặc, ngài than phiền, nhưng mà sở dĩ mà đại thừa Phật giáo của Trung Hoa không thực hiện được cái tinh thần của đâu xuất tịnh độ, tức là đâu xuất của nhân gian đó, có thể biến thế gian để trở thành tịnh độ, để cho ngài Di Lặc mau chóng ra đời. Tại vì Di Lặc có ra đời sớm hay không sớm đó là do sự tu tập hay do sự phát nguyện của Phật giáo đồ hiện tại. Nếu Phật giáo đồ hiện tại mà có xu hướng tinh tiến và sống mãnh tu học Phật pháp, thì cái đó là một cái kết quả để cho ngài Di Lặc ra đời. Đó. Nhưng mà sau khi ngài nói rõ rồi, ngài cũng phê hình công này, mà chỉ có đáng tiếc là bởi người Trung Hoa nặng đầu óc của khẩn hơn là của Phật, cho nên cái nhân gian tịnh độ khó thực hiện. Bởi vì như vậy, ngài tham như vậy là không có Phật giáo thuần túy. Nên rất nhiều người, và tôi nghĩ điều này thầy Nhất Trân chắc cũng có nói thường, vì thầy Nhất Trân với họ có ngồi nói chuyện chơi, nó có kể có nói, và thấy nói là thấy giảng cái đà kích khổng giáo. Thì cái điều đó chính là cái điều mà từ cái ông anh thôi đó, cái ông Như Hạnh là ông cũng đà kích tinh thần của khổng kia lắm. Nhưng mà cái tinh thần đó là chỉ làm cái tinh thần mà phiền não ghê lắm. Cái anh thánh của khổng cũng phiền não, bởi vì nó nặng cái phân biệt thiện ác lắm. Rồi anh thiện quá anh đâm thành ác, anh đúng với cái tinh thần mà cực âm thì nó thành dương, mà cực dương nó thành âm. Cái anh nó cực thiện mà thiện trong tinh thần phân biệt mà chấp như vậy, thì cái thiện nó tự nhiên nó hóa thành ác. Tại vì thiện ác nó là một, cái biên giới nó chỉ nhích một cái một điểm thôi nó thành ác. Cho nên có nhiều anh nhân danh thiện nó làm ác cứng lắm. Cho nên rất nhiều tôn giáo nhân danh thiện mà ác, mà làm hại tới kẻ khác. Bằng chứng là mình qua bên Ấn Độ, mình thấy bao nhiêu những sự tiêu điều của những cái thánh tích bên Ấn Độ toàn là do người Hồi giáo gây nên, đốt phá chém giết. Nhưng mà Phật giáo bỏ qua, trong lịch sử Phật giáo thế giới không bao giờ mang mối hận đối với đạo Hồi hết, không bao giờ nghĩ trả đũa, không bao giờ nuôi cái cơn trả thù nó, cái hận phá thánh tích của Phật giáo. Thử bây giờ đạo nào mà đến La Mích mà phá coi, biết ngay à, có cái gì xảy ra ngay. Phật giáo chịu đựng hay. Thế thì mình thấy cho nên rằng là cái tinh thần mà nó ghét cái ác quá, nó cũng đâm ác. Nên cái tinh thần thiện ác của Đức Phật đó, là chiếu theo chân lý, chiếu theo từ bi, chiếu theo tinh thần độ, chứ không phải tinh thần diệt. Không phải tinh thần là kẻ ác là phải diệt đi kiểu không, mà đối với Đức Phật là phải kẻ ác cũng phải độ. Mà đối với Đức Phật là bởi vì Đức Phật cho rằng là người ác cũng có thể độ được. Bởi vì Đức Phật cho là Phật với chúng sinh vốn một, cho nên chúng sinh có thể chuyển thành Phật được. Vì chúng sinh có thể chuyển thành Phật được, cho nên tại sao chuyển chúng sinh thành Phật hết cho thế giới hòa bình? Không thể giết được. Tại vì mình có thể giết cái đó, nhưng mình có thể giết được cái ác nghiệp đó. Mà khi mình giết cái kẻ đó, mình không giết được cái ác nghiệp của gã đó, mà mình lại còn tăng trưởng cái ác nghiệp ở nơi mình. Tức là vô tình mình làm cho cái ác nghiệp này càng ngày càng lớn mạnh đối với cái lại cái nhân gian này. Mà như vậy đi trái với tinh thần mà làm cho di lạc ra đời. Tại di lạc là từ. Và di lạc chỉ ra đời khi nào mà thế gian này có xu hướng tới từ bi thôi, tới tu tập. Chứ không phải là từ bi xả mà giải thích theo cái lối bình dân mà bữa nọ mà tôi ngồi tôi giải thích mà bàn ăn trong bàn ăn mấy thầy cười. Tức là giải thích từ bi xả dễ lắm. Từ bi xả là gì? Tức là trước sau thì ai cũng từ trần hết, tức là mọi người nó là từ hết, từ trần. Và khi mình từ trần rồi nó thì những người thương mình họ bi ai? Nó là bi. Và những người thương mình thì buồn khổ, và những người ghét mình thì hỉ, vui mừng. Nhưng mà tức là mình chết thì cái người thương mình thì bi, người ghét mình thì hỉ, nhưng mà riêng mình thì xả, bỏ hết. Tức là thương ghét thì không màng, đó là nghĩa của từ bi thì xả. Nó là triết lý của sinh tử. Bạn thấy. Cái này là triết lý của sinh tử. Tức là mình sẽ từ trần, mà khi chết rồi thì xả hết. Mình không buồn đến chuyện mà là vui hay buồn gì của những người còn lại. Thế thì chính vì mình thấy nhớ như vậy thì dưới con mắt của đạo Phật thì Đức Phật khi nào cũng từ bi, tức là độ sinh, cái tinh thần của Đức Phật. Cho nên Đức Phật bắt mình phải phát tâm thánh. Tâm thánh tức là tâm cầu thành Phật. Và Đức Phật bắt mình phải cầu thánh đạo. Thánh đạo là đạo giải thoát. Mà thánh của đạo Phật đó, mình cầu làm thánh đó không phải để làm gì hết. Mình cầu làm thánh đó để có thể nhẫn nhục với chúng sinh được, chịu đựng để mà độ chúng sinh. Tại vì chỉ có thánh mới chịu đựng được, phàm chịu không được. Chịu nổi là thánh. Kẻ nào mà nhẫn thành thì kẻ đó mà tu nhẫn thành thì kẻ đó thành thánh. Thế cho nên phải thành thánh để mà có thể nhẫn lại được thì có thể độ sinh. Tại vì thành thánh thì mới nhẫn lại để độ sinh được, mà mới có thể kham nhẫn hay hóa trừ hết tất cả những phiền não ở bên mình được. Tức là thành Phật và độ sinh. Nên gọi là thánh quả. Còn thánh của Khổng chỉ là để phân biệt cái thiện và cái ác. Còn đạo Phật là thánh là để như vậy. Mà đạo Phật phân biệt thiện ác không phải là để thủ và để xả. Tại vì cái tâm của chúng sinh khi nào cũng có hai pháp nó đối lập như là tôi nói này. Khi nó với cái ngã, cho nên các pháp nó gọi là các pháp của thế gian và vô thường, bởi nó biến đổi từ cái thủ thành cái xả, thì cái xả thành cái thủ. Có cái mình muốn đoạt sẽ được, mà đoạt được rồi thì mình muốn xả trong tương lai. Mình muốn xả cái lắm. Có cái xả rồi xong đó lại muốn đoạt. Cho nên thật ra nó cứ xoay vần với nhau. Cho nên cái này nó chính là cái kia. Còn Đức Phật phân biệt thiện ác không phải để thủ xả, tức là phải để giữ cái này và giết cái nọ. Mà Đức Phật chỉ từ nơi cái trí vô phân biệt mà chỉ bày, mà dùng cái phương tiện chỉ bày cái phân biệt. Phương tiện phân biệt nó để làm cho mình có thể đạt được cái sự, mình có thể liễu giải mọi sai pháp để mà có thể đạt được cái trí vô phân biệt. Thế là Đức Phật là vì phương tiện hết. Thế thì mình biết rằng là Đức Phật chỉ bày hay là phân biệt các thiện các ác đó cũng chỉ để mình chuyển hóa, chứ không phải để thấy rõ. Mà khi để thấy rõ như vậy, như chẳng hạn như thấy rõ cái lỗi của cái ngã thì có thể lìa được. Thì có thể lìa được cái lỗi nó. Coi như thấy rõ những cái thứ đó để lìa. Để lìa hoặc là vừa để lìa là để cầu thành Phật, vừa cảm thấy cảm thông. Tức là mọi người nó bình đẳng với nhau trên cái đó. Trên cái lỗi như vậy, chúng sinh nó bình đẳng như vậy. Mà chính cái cảm thông nó sinh cái từ bi, chính cái lìa cái nó được, nó sinh được cái trí tuệ thoát ly. Cho nên cái phân biệt của đạo Phật nó khác hẳn với những cái phân biệt thiện ác kiểu khổng. Khác hẳn. Chứ phân biệt tìm ác kia là để ghét, để thương, để thù và để xa, để thù và để bạn. Phân biệt bạn thù, con cái của đạo Phật là để hóa giải hết, thấy để hóa giải, cho nó phát sinh từ cái từ bi. Trên cái thấy của đạo Phật mới gọi là trí tuệ. Vì nếu mình minh định thì mình thấy chỉ có một mình Đức Phật à, là chỉ rõ được cái sai của các ngã, của cái ngã chấp, chỉ ra được. Còn mình thấy các vị bất cứ là thượng đế nào hay bất cứ đạo sư nào đều không bao giờ chỉ được, và đều toàn là theo cái dục của cái ngã, tức là toàn là tìm giống như là một cái thể chế chính trị kinh tế gì của những cái xứ sở hiện tại, tức là chỉ có nghiên cứu cái chỗ mà cầu của mọi của người dân để làm sao cái nhu cầu nó để đáp ứng. Thì cái thái độ tâm linh kia cũng vậy, cái nhu cầu mà của cái tâm linh nó đòi hỏi mà đáp ứng. Còn Đức Phật thì ngược lại, là chỉ rõ cái sai của nó. Tại vì muốn nói cái đúng thì phải chỉ bày cái sai trước, chỉ bày cái sai trái rồi nó mới chỉ ra cái đúng. Mà khi mà thấy được cái sai là nó bắt đầu vô cái đúng rồi. Thì khi thấy được cái sai là nó bắt đầu đứng vô cái đúng. Tại vì có cái đúng mới thấy được cái sai. Mà khi đó nói cái đúng á, thì mới hiểu được, mới thấy được. Cho nên Đức Phật mới phải phương tiện mà chỉ bày như vậy. Thành ra Đức Phật khác hẳn. Và Đức Phật không có đánh vô cái dục của con người, mà Đức Phật chỉ lỗi của cái dục. Chưa từng có một vị đạo sư nào làm những chuyện đó. Thế mình nghiên cứu hết tất cả là Đức Phật là người chỉ. Và chính nhờ Đức Phật chỉ như vậy thì may ra mình mới thấy được cái chân lý. Tức mình mới thấy được là những cái mà mình cho là chân lý từ trước đến nay sai hết, chật bậy. Chân lý là chân lý theo ngã của mình thôi, chứ không phải một cái chân lý của chung. Cho nên tại vì như vậy, mỗi người đều cố chấp như vậy mà trên thế giới này không bao giờ ngừng tranh chấp, không bao giờ ngừng hết. Nhưng mà có một cái chỗ mình thấy ngừng đó. Phật pháp nhiều tông nhiều phái, mình đến những cái Bồ Đề đạo tràng mình thấy Tây Tạng Tàu Ấn Nhật Việt Nam này tới tu túi sụi hết, ngay phiền ái, ngay chỉ huy ai một cái đạo tràng. Tới đây mà tranh cái mà một đường thì nói tụng kinh này, đường nói tụng kinh khác, không có cãi nhau rồi, còn cái kia là khỏi. Mạnh ai nấy tụng, mạnh ai nấy tu, mà người nào cũng cái vẻ nó hòa bình. Mình đến đó nhìn thấy những cái tay mà những anh chàng Mỹ mà để đầu tóc như đạo sĩ, để búi tóc như vậy, râu ria, nó ngồi tham thiền từ sáng cho tới chiều cũng phục à. Anh cứ ngồi như vậy hoài à? Đấy. Mình cũng thấy phục. Nhưng mình thấy ngay đấy là đến cái đạo tràng như vậy thì mình thấy cái không khí nó có thể thể hiện được cái tinh thần của Phật pháp. Cho nên người Phật tử thiệt ra là khi mình mà có biết tới Phật pháp là mình phải có một cái đầu óc nó phải sáng tỏ hơn, nó phải sáng suốt hơn, nó phải thể hiện ra một cái tinh thần cởi mở và rộng rãi hơn, chứ nó không phải một cái tinh thần mà chỉ chú trọng đến một cái hình thức nào đó thôi, hay chỉ cầu vào những cái vớ vẩn nào đó thôi. Thì ra vô hình chung cái tín đồ Phật giáo cũng như mọi cái tín đồ khác nó có khác nhau. Cho nên nhiều người cứ lập luận là bảo tôn giáo nào cũng như tôn giáo nào cũng dạy ân hiền là lành khác chứ. Khác nhiều. Ngay đến đạo Hồi Thiên Chúa cũng có khác nữa. Chung chung thì có thể nói đại đồng và tiểu dị vẫn có, chứ không phải là đồng hoàn toàn có giống nhau. Cho nên những tôn giáo khác thì chủ trương giống như là Khổng giáo ấy, là ác là giết nó đi, ma quỷ là giết nó đi, thế Đức Phật thì độ nó đi. Đức Phật còn chỉ dùng chế độ, chế độ là chuyển hóa cho cái người đó, chế độ là làm sao cho cái người đó từ mê mà thành giác. Chế đạo Phật không bao giờ chủ trương rằng là thiêu sống cái đó hay đem cái đó lên sạc độc, tại bởi là ma là quỷ, không có. Đạo Phật chưa bao giờ có hình thức như vậy. Đạo Phật khi nào cũng nói đến cái chữ độ hết đó, cứu độ, cứu giúp, cứu khổ. chứ không có những cái hình thức nói trên. Cho nên chính vì cái lý lẽ đó, cho nên mình cứ thấy là không có phải là giống nhau mà khác nhau vô cùng. Mình thấy nó cái gì nó cũng là cái nhân duyên. Cho nên rõ ràng thấy Phật giáo là trí tuệ. Nhưng đó là nhân duyên, thì may mắn mà mình được làm đệ tử Đức Phật. Nhưng mà may mắn mà được hiểu biết Phật Pháp, đó là không phải chuyện ngẫu nhiên này. Cái chuyện may mắn được phát tâm. Và nên phát tâm giống máy, mà mình phải nên nói cho mọi người biết như vậy. Tức là thọ giới là để được cứu độ, còn không thọ chắc chắn là đọa. Chắc chắn rồi, là tội cho những người nào không thọ, bởi vì đọa chắc chắn. Mà phát tâm nó là để cầu được cái cứu cánh. Mà không phát tâm thì không bao giờ được cái cứu cánh, cũng tội nữa. Cho nên có hai cái tội trong đời, là tội không phát tâm và tội không cầu giới phát. Bởi giới là nhân chính. Mà hai cái đó là hai cái hình thức mà cản trở cái tinh thần thành Phật độ chúng sinh vô cùng. Tức là có khi thọ giới mà không phát tâm. Có nhiều người thọ giới chỉ để tự hào thôi. Thọ giới xong có nhiều bà cụ nói tôi thọ Bồ Tát giới, tôi bây giờ là Bồ Tát, ví dụ Bồ Tát Diệu Hòa nó như vậy, lại thọ Bồ Tát giới rồi. Thế rồi thọ Tỳ Kheo giới thì gọi là Tỳ Kheo Thiện Huệ, thọ Bồ Tát giới thì gọi Bồ Tát Diệu Lạc, có quyền lại mình Bồ Tát là Bồ Tát giới. Cũng như mình thọ Tỳ Kheo giới, mình nói là tôi là Tỳ Kheo Thích Thiện Huệ, mình xưng mình Tỳ Kheo, phải Tỳ Kheo giới thì Bồ Tát giới. Thì chỉ có như vậy thôi, nhưng mà sự thực nó bỏ Bồ Tát giới để làm cái gì thì không biết, mà chưa hề phát tâm. Phát tâm cái gì thì không có biết, nhưng mà phát tâm thành Phật thì không phát, mà không phát tâm thành Phật thì thọ Bồ Tát giới nó vô ích. Thọ Bồ Tát giới là để tu Bồ Tát đạo, mà Bồ Tát đạo là để cầu thành Phật, chắc chắn. Cho nên khi thọ Bồ Tát giới, Đức Phật có nói rõ rằng là Bồ Đề Tâm là hạt nhân của Bồ Tát giới. Do phát Bồ Đề Tâm mới thọ Bồ Tát giới. Bồ Đề Tâm là chủng tử, là hạt nhân, là gốc. Cho nên thường thường phát Bồ Đề Tâm tức là củng cố cái Bồ Tát giới. Người nào phát tâm làm sao cũng được, nhưng mà những người thọ Bồ Tát giới rồi thì nên phát tâm như vậy. Còn những người Phật tử căn cơ còn yếu kém thì họ có thể phát những cái tâm gì đó. Họ cầu dục lạc từ đó, cái thế gian tạm bỡ ban đầu được. Họ là như trẻ em chập chứng thì cho nằm lăn vậy bú sữa được. Nhưng mà nếu đã là một người lớn thì phải ngồi ngay ngắn như phải nghe pháp. Mà mình đã thọ Bồ Tát giới là thuộc loại người lớn rồi, là phải phát Bồ Đề Tâm. Cho nên mình đừng có ngộ nhận. Thì với người mà không có thọ Bồ Tát giới, không có gì hết, thì cái người đó ở lơ đơ mơ như vậy thì thôi, ban đầu mình không có bắt phải trưởng thành hết. Đó. Thì ví dụ như là mình cho phép là cái việc cầu cái gì đó, đó là những cái người sơ cơ. Còn khi mình là Phật tử học Phật lâu năm, nó ví dụ như thế, thì phải cầu như vậy. Đừng có nghĩ rằng là trời ơi, mình bằng từng này tuổi già cả rồi làm sao mà thành Phật. Đâu có thành kiếp này được. Hay bây giờ trẻ như Thắng hay là như Lộc như còn chưa tắt đã thành Phật nổi, như tôi bao nhiêu năm chưa thành Phật. Đây là thọ là với một trong cái tương lai, mà không cần biết tương lai nó là tương lai tới đâu. Miễn sao là nó có thành trong tương lai được rồi. Thì mình đây cái gì phát tâm, vậy người già người trẻ người gì phát tâm cũng được hết. Mình thấy như vậy đều phát tâm được. Cái phát tâm đó thì huề thì bằng nhau. Cũng giống như là tôi nói tu cái gì đó, chẳng hạn như nói tu tịnh độ, nó là một cái pháp môn là vi diệu. Cái vi diệu ở cái chỗ nào? Bởi vì nó bình đẳng, cho nên gọi nó vi diệu. Mà bình đẳng là bình đẳng cái chỗ nào? Thì dù các pháp môn khác không có bình đẳng, tại sao không bình đẳng? Như tôi nói ngồi thiền đi. Rồi bây giờ người nào bị tàn tật làm sao họ ngồi thiền? Hết mong thành Phật, tội nghiệp. Người đó không có cơ thì thành Phật hết á. Thế rồi chẳng hạn bây giờ cái người nào bị tê liệt phải nằm ấy, cái người đó cũng hết có cơ thành Phật. Như vậy tu thiền ấy, hết có cơ thành Phật. Nhưng mà nếu tu tịnh á, thì cái người liệt, người tàn tật, người mạnh, người khỏe, người giỏi, người dốt, người giàu, người nghèo, ông tăng kẻ tục, tu bằng nhau. Tức là tôi bây giờ tu cũng bằng Thắng Lộc, nhưng mà thì tu thiền tôi thắng ạ. Tại vì mấy tay kia đi làm, tôi đâu có đi làm đâu. Và tôi không có đối chọi với những cái chuyện phiền não của đời nhiều, cho nên tâm tôi thanh tịnh. tâm tôi thanh tịnh cho nên tôi thiền nó dễ. Còn bây giờ mình đang bực chuyện gì mình thiền nó có vô. Mình đang lo chuyện gì mình thiền nó vô. Mai mình vô mình mới biết tin mình có bị đuổi việc hay không. Mình tối nay ngồi thiền ở đó. Không cách gì vô đâu. Cho nên cái tay tu sĩ tu bằng tu sĩ rồi. Mà tay tu sĩ tu mấy chục năm chưa thành Phật. Vậy thì mình nhìn thầy mình biết ngay là mình kiếp này ăn nhầm gì hết á. Mình tu 10 kiếp may ra mới bằng thầy mình hiện tại á. 20 kiếp, 30 kiếp à. Thế một ngày mình ngồi thiền 1 tiếng, ông ngồi thiền 10 tiếng. Tức là mình phải tu 10 kiếp mới bằng ông. Nó ví dụ vậy. Nhưng mà tu tịnh thì bằng. Tu tịnh thì bây giờ tôi niệm Phật thì thắng nó cũng có thể niệm Phật được. Mà tôi ngày niệm 10 tiếng thắng nó cũng có khả năng ngày 10 tiếng niệm. Vừa đánh máy vừa niệm ai cấm. Vừa lái xe vừa niệm ai cấm. Vừa đi bộ vừa niệm ai cấm. Vừa ngồi xe buýt vừa niệm ai cấm. Mà bệnh nằm người liệt cũng niệm một ngày 10 tiếng cũng được như thường. Không ảnh hưởng gì hết. Ngồi niệm cũng như nằm niệm đều về. Đức Phật cũng có nói là ngồi thắng niệm, thắng nằm. Như vậy thì cái pháp môn đó, đó người yếu làm cũng được, người già làm cũng được, người trẻ làm cũng được, người trí làm cũng được, người ngu làm cũng được, ông tăng làm cũng được, người tục làm cũng được, huề hết ạ. Thì chỉ có pháp môn nó mới huề thôi. Còn mình nghĩ hết là không có pháp môn nào huề được. Cho nên mới nói nó là vi diệu, mới nói nó bởi nó bình đẳng, bởi nó là một phương tiện thiện xảo, là bởi vì bất kể ai làm cũng được và tu ở bất cứ chỗ nào cũng được. Còn thiền nó không có thể nào bả đâu ngồi thiền đó. Bây giờ ngồi thiền, việc sở đang tứ buồn, mình ngồi mình thiền để cho tỉnh táo, chủ đuổi, hắn nói mày có mát không, nó đuổi á. Nhưng mà mình ngồi mình niệm Phật, được, nó đâu có biết đâu mà đuổi. Thế thì mình biết rằng là ngồi thiền nó hay chỗ này nè, không gian cũng như thời gian, tính đó, lúc nào tôi cũng được. Và không kể con người, nó bình đẳng và nó rộng rãi. Còn cái kia nó phải chọn chỗ, chọn thời gian và chọn chỗ. Thời gian vào lúc nào, không gian ở chỗ nào, có điều kiện lắm. Còn cái này, vô điều kiện, tu đâu cũng được. Cho nên tu bằng nhau. Cho mình thấy mình với thầy của mình tu xem nhau rồi. Mà mình có thể thắng nữa. Mình có thể thắng. Nhưng mà tu mấy kia dứt khoát không bao giờ bằng thầy mình được. Dứt khoát. Thì chính vì như thế nó mới gọi rằng là, phương tiện thiện xảo nhất, bình đẳng nhất, hay ho nhất, là vì như vậy. Vì không cần phải chọn đạo tràng, không cần phải chọn thời gian, cần chọn không gian. Bất cứ lúc nào, bất cứ giấc nào, đâu có thể nào mình đi xe mà mình gặp một cái tai nạn, mình thắng lệnh gấp, mình niệm A-di-đà Phật được, chứ mình bảo ngôi thiên, thiên lúc sau kịp. Lúc mình đang còn nổi giận, thì mình có thể nói A-di-đà Phật, đằng sau nó dằn cơn giận xuống. Chứ mình nói khoan để tôi ngồi thiền, nói tôi tiếc chứ không tôi đấm mình chết ạ. Tôi thiền kịp và tôi sân đó. Rồi lúc mình chết làm sao? Mình chết người ta niệm Phật thì mình nằm, mình hấp hối, mình cũng a di đà Phật thì mình chết an lành. Còn không mình trước khi mình chết mình ngồi thiền à? Mà mọi người tới hộ niệm thì mình hộ niệm bằng cách nào? Dựng mình dậy, xong mình nghè kè thì xếp gối, người thì xếp tay cho mình, người thì xếp chân. Lúc đó mình giận kia lắm, mình bảo là tôi đã mệt mỏi, tôi đã uể oải, thần tinh thần tôi nó đã mệt kia lắm rồi, mà còn làm trò gì nữa đây? Mình sẽ bực qua mà mình chết trước. Là chết cho bực tức nữa, nhưng mà niệm Phật nó thì đến niệm, mình nhìn thấy hình ảnh Đức Phật, rồi mình niệm Phật rồi mình vãng sinh. Còn mình tu thiền chưa đến nơi đến chốn, người hộ niệm bằng cách nào? Dựng dậy xếp tư thế thiền cho mình, xong bảo cố gắng thiền đi, cố gắng hít thở đi. Lúc đó hơi thở nó nhất tức bất hồi, trên tu vĩnh biệt ở đó mà thở đi. Thế cho nên mình biết đến cái kia, từ lúc sống tu cũng được, cho đến giây phút cuối cùng trước cuộc đời tu cũng được. Cái nào bằng á, nghĩ cho cùng á. Mà hỏi là trong tất cả các niệm của mình á, mình một ngày không bao giờ ngưng cái niệm. Niệm nào là tối thượng? Niệm Phật. Bây giờ mình niệm tới sở, mình niệm tới vợ, niệm tới con, niệm tới chồng có bằng cái niệm Phật không? Cho nên niệm Phật niệm tối thượng, mà lại trừ nó đi, không được niệm. Thế thì chỉ niệm hàng A trở lại. Niệm nào cho bằng niệm Phật? Niệm tiền, niệm bạc, niệm trai, niệm gái, niệm ăn, niệm uống. Niệm Phật. Niệm Phật là thanh tịnh và tối thượng nhất, mà lại nói là đừng niệm. Mà đầu óc của mình mà để bình thường ra là niệm bậy bạ. Thế tại sao tập trung lại niệm Phật cho nó thanh tịnh cái niệm á? Cho nên phải biết là niệm Phật là tối thượng. Mà mình thường niệm Phật cho nên người đó đầu óc là tối thượng, cao thượng nhất, thanh tịnh nhất, chắc chắn. Gây nhân duyên với Đức Phật, luôn luôn nghĩ tới Đức Phật, không bao giờ sợ sai lầm hết, tại vì mình tạo nhân duyên Đức Phật, đời sau gặp Phật. Còn những cái kia mình gây nhân duyên với thầy thôi, nhưng thầy đọa là mình đọa theo, nhưng thầy lên thì mình lên, nhưng thầy đọa mình đọa theo. Còn mình tu tịnh độ đó là mình chỉ được thầy trợ duyên, còn duyên chính duyên là chư Phật, trợ duyên là ông thầy, còn chính duyên là chư Phật. Còn tu mấy cái khác đó chính duyên là ông thầy, mà ông thầy chưa chắc đã giác ngộ. Thầy lạc là mình lạc. Thành ra niệm Phật vẫn hơn là niệm tăng chứ.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.